Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì như quý vị biết, ngạ mạn là một trong những cái nó cắm sâu cắn rễ ở trong mỗi người chúng ta. Mà nếu chúng ta không thèo thấy cho rõ thì nó chính là cái làm trở ngại cho con đường tiền đạo của mình không phải là ít. Nhiều lúc mình thấy mình dùng công tu rất là nhiều nhưng mà không để ý những cái phụ thuộc đi kèm theo, thì những cái mình coi như là nhỏ, như là phụ thuộc đó, nó sẽ chệ lại, nó làm cản trở lại cái bước tiến của mình. Mà cụ thể ở đây, ngạ mạn, kiêu ngạo là một trong những cái cản trở đáng kể. Thì để chệ lại ngạ mạn, không gì hơn là chúng ta cần phải học đức tịnh khiêm hòa. Vì muốn thấy rõ đức tịnh khiêm hòa để tránh được cái lòng ngạ mạn cản trở đường tu, nhờ vào đức tịnh khiêm hòa mà việc tu hành của chúng ta được dễ dàng tiến bộ, khiến cho mình có một đời sống phù hợp với đạo lý chân thật giải thoát. Thì chính vì lý do đó cho nên hôm nay quý thầy sẽ nói chuyện với toàn thể quý Phật tử đề tài là đức tịnh khiêm hòa. Thì chữ khiêm mà quý thầy muốn nói ở đây á, là khiêm tốn, khiêm nhường. Và chữ hòa muốn nói ở đây tức là nhu hòa. Thì vấn đề mà quý thầy muốn nói chuyện hôm nay đó là nói về đức tịnh, khiêm tốn và nhu hòa. Thì quý vị biết, ngàn ngữ thường có những câu khuyên cho cuộc sống chúng ta rất là hay. Người ta nói rằng khi nghe ai nói một điều gì thì chúng ta không chỉ nghe những gì người ta nói, mà mình hãy lắng nghe xem tại sao họ lại nói như vậy. Có nghĩa là khi mình nghe ai nói một điều gì đó, thì không phải mình chỉ nghe người ta nói điều đó, mà mình lắng nghe xem tại sao họ lại nói như vậy. Có nghĩa là động lực nào ở bên trong này mà bị họ phải nói như vậy. Hay là cụ thể hơn ở đây, tức là khi quý vị nghe quý thầy nói về đức tịnh khiêm hòa, có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong tôi này có cái nỗi ngạ mạn to, phải không? Tức là khi mình nói về khiêm hòa có nghĩa là người đó có cái nỗi ngạ mạn to, phải không? Thì đó là anh chàng, nó làm cản trở cái bước tiến đạo của mình không ít. Cho nên hôm nay quý thầy nói về đức tịnh khiêm hòa thì quý vị sẽ thấy được cái hay và cái dở để mình tự chọn ra và học tập làm thành cho chính mình. Thì quý vị đã biết, ngạ mạn nó được xếp vào trong hàng thứ tư của năm loại đồn sự, tức là năm loại kiện sự khó trừ nhất, mà nó lẫn vào hàng thứ tư. Đối với năm loại đồn sự này thì quý vị đã chứng A-la-hán rồi, nhưng mà vẫn còn cái hơi hãm rất là khó trừ. Giống như là chúng ta cầm một cái con cá tươi như vậy, mà khi mình quẳng nó rồi, mình bỏ rồi, mình rửa tay rồi, nhưng mà ngửi nơi tay còn mùi tanh không? Còn phải không? À, cái đó là cái mà gọi là tập khí tàn dư. Chỉ là hơi hãm tàn dư, nhưng mà trong 10 lực dùng của chư Phật, của Như Lai, thì đến cả lực dùng thứ 10 mới là trì vịnh đoàn tập khí trị lực, có nghĩa là sẽ đoàn tận phiền não tập khí. Cụ thể là chỉ có chư Phật mới vĩnh viễn dứt sạch được cái tập khí tàn dư này. Thì quý vị biết, trưởng lão tức Lăng Già Bà Sa thường bị đau mắt, và vị này đã chứng A-la-hán rồi. Mỗi lần mà đi khất thực thì vị này thường đi ngang qua con sông Hằng, và khi mà đến bên bờ sông thì vị này thường khạy cái móng tay và nói với thân sông Hằng bảo rằng: "Tiểu tì, hãy dừng lại, đừng cho nước chảy nữa." Ra lệnh thân sông Hằng là: "Tiểu tì, hãy dừng lại, đừng cho nước chảy nữa." Thì lúc đó nước nó rẽ làm hai, và trưởng lão đi qua bên kia bờ đi khất thực. Thì khi đó thân sông Hằng mới đến chỗ của Đức Thế Tôn để mà bạch lên, giống như là không chịu nổi về cái lời nói và hành động của trưởng lão tức Lăng Già Bà Sa, cho nên mới đến Đức Phật và bạch lên. Bạch Đức Thế Tôn: "Đệ tử của Thế Tôn là tức Lăng Già Bà Sa thường mắng tôi là tiểu tì, hãy dừng lại, đừng cho nước chảy." Thì lúc đó Đức Phật mới bảo trưởng lão tức Lăng Già Bà Sa sám hối với thân sông Hằng. Thì trưởng lão liền chắp tay nói với thân sông Hằng là: "Tiểu tì, chớ có giận, nay ta tà lỗi ngươi đó." Quý vị thấy sám hối đã không? Thì khi đó cả đại chúng đều cười và nói: "Tại sao tà lỗi mà còn mắng người ta nữa? Tà lỗi mà mắng." Thì khi đó Đức Phật mới nói với thân sông Hằng: "Ông có thấy tức Lăng Già Bà Sa chắp tay tà lỗi chăng? Tà lỗi là không có lòng kiêu mạn mà lại còn nói lời ấy, nên biết đó không phải là tức Lăng Già Bà Sa có ác ý. Chẳng qua ông ấy đã trải qua 500 đời trở lại đây, thường sanh trong nhà Bà La Môn, thường tự kiêu, cho mình là cao quý, khinh rẻ người khác, tập khí xưa nay như vậy, cho nên miệng nói mà tâm không kiêu mạn. Có nghĩa là trưởng lão này chứng A-la-hán rồi, mà tập khí nó còn dư chủ khởi hạ vậy thôi, chứ không phải có ác ấy. Đó, thì có đó mình mới thấy trưởng lão tức Lăng Già Ba Sa đã chứng A-la-hán, nhưng mà cái tập khí ngã mạn tàn dư vẫn còn. Thì mình mới thấy rằng cái ngã mạn là cái khó trừ. Thì chúng ta là chúng sanh phải không? Không dễ gì mà một ngày một bữa mà mình có thể dứt được cái lòng ngã mạn và kiêu ngạo của mình. Thì cái vấn đề tu tập tiện đạo để tiêu trừ tập khí, đó là chuyện chính yếu mà mỗi người chúng ta phải thực hành rồi. Nhưng mà bên cạnh đó, trên quãng đường mình đang còn từng bước trở về, thì mình cũng cần xem lại để mình ngăn ngừa những cái phụ thuộc đó. Đừng để nó cản trở cái bước tiến của mình, đừng để nó cản trở cái con đường đi của mình, mà cụ thể ở đây là cái anh chàng ngã mạn và kiêu ngạo. Nếu mà mình không học đức tịnh khiêm hòa để chạy lại, thì chính cái ánh trang ngã mạn đó nó sẽ làm tiêu tan công đức tu hành của mình và khiến mình dùng công rất nhiều nhưng mà kết quả lại là không được nhiều lắm. Bây giờ mình nhìn lại một điều rất là thực tế ở thế gian thôi. Người mà có một đời sống khiêm cung nhu hòa thì lúc nào cũng là một hình ảnh đẹp, phải không? Được mọi người rất là quý kính. Nhưng mà ngược lại, nếu là người cộng cao vinh vạo thì sao? Thấy rất là khó coi, phải không? Trong đây có quý vị nào đọc truyện Tàu bị quân sư Yến Ánh không? Mà ta thường gọi là quan tướng quốc Án Ánh đó, tức là quân sư Yến Ánh đó. Thì người đánh xe của quân sư Yến Ánh, thì cái người đánh xe này có một cô vợ trẻ và rất là đức hạnh. Cũng như bao nhiêu lần khác, thì buổi sáng ông này ông đi đánh xe cho quân sư xong thì ông trở về nhà. Nhưng mà tình cờ một hôm ông đánh xe trở về nhà thì ông thấy cô bạn bên lại xếp đồ vô tay nải và chuẩn bị đi đâu đó. Thì ông thấy cái mặt cổ hơi buồn, cho nên ông ngạc nhiên hỏi. Thì cổ mới nói là tôi chuẩn bị đi về nhà cha mẹ tôi. Thì ông ngạc nhiên, ông nói tại sao vậy? Thì cổ mới nói là tôi xấu hổ cho ông quá mức. Thì anh chàng đánh xe, anh mới luống cuống, anh căng vằng mãi, anh hỏi. Thì cô vợ có mới đáp là hồi sáng tôi có việc đi ra chợ, tôi trông thấy mình ngồi đánh xe cho quan tướng quốc, mặt mũi mình vĩnh vảo, quạt mặt ấn ỏi, vúng roi ví vũ ra bồ dưới gầm trời này, không còn ai bằng mình hết. Thì ông này ông cũng nói vậy chứ cô tưởng tôi bốn có chức vị gì hay sao? Tôi cũng có chức vị vậy, tôi vúng roi ví vũ cũng động vậy phải không? Tôi vĩnh vảo cũng phải vậy. Thì cô nói đúng rồi, tôi biết chức vị của ông là một người đánh xe cho quan tướng quốc, mà tôi trông thấy quan tướng quốc thì ngồi trên xe với cái dạng vẻ nhụn nhằn khiêm tốn. Còn ông thì chỉ là người đánh xe cho con thôi, mà lại là vinh vạo nghênh ngang, cho nên tôi mắc cỡ cho ông quá cỡ thôi, tôi bỏ tôi về nhà cha mẹ tôi lại. Thì cái anh chàng đánh xe này anh nghe như vậy cho nên anh lại làm hổ thẹn, vì vậy mà anh nhận lỗi và hứa sẽ sửa đổi lại thái độ. Thì ngày hôm sau, cái thái độ mềm mỏng của anh chàng đánh xe này khiến cho quan tể tướng rất là ngạc nhiên. Khi hỏi ra biệt nguyên cỡ thì ông rất là khâm phục cô vợ của anh chàng đánh xe này. Và ông quan tướng quốc Yến Anh này, ông mới ban trọng thưởng cho người vợ của anh chàng đánh xe. Có hai câu chuyện trên mình thấy có ba hình ảnh đẹp, phải không? Thứ nhất là cái dạng về khiêm tốn nhân hậu của quan tướng quốc Yến Anh, phải không? Một vị quan ngồi trên xe rất là đôn hậu, rất nhục nhằn, khiêm tốn. Và hình ảnh thứ hai đó là sự khuyên can tệ nhị sáng suốt của người vợ hiền, không làm tổn thương đến người chồng mình. Đó là hình ảnh thứ hai rất là đẹp. Nếu mà thấy rằng mình chỉnh người ta mà mình chỉnh với tư cách mà thô quá thì sao? Làm tổn thương người ta thì coi như là mình cũng chưa được khiêm tốn, phải không? Cho nên cổ khuyên rất là hay, không làm tổn thương người chồng mình. Và hình ảnh thứ ba là hình ảnh biết nhìn nhận lỗi lầm để sửa sai rất là hiếm có của anh chàng đánh xe. Thì như vậy không phải con người mình cố định ai cũng xấu và ai cũng tốt, phải không? Nếu ai được hoan bì rồi thì rất là quý, nhưng mà mình chưa được hoan bì thì sao? Thái độ sửa lỗi của mình cũng hay vậy, phải không? Đó, thì đó là ba hình ảnh đẹp. Bây giờ mình nhìn người thì xem lại mình. Có khi mình cũng có những cái hành động trớ trẽn không kém anh chàng đánh xe, phải không? Quý vị thấy có không? Mình tự xưng là con của Phật, là đệ tử Như Lai, mà cũng có khi mình vinh vạo ngạ mạn, coi mình là cái rổ vũ trụ, phải không? Không ai đụng lại được. Nhưng mà trong khi đó Đức Phật Bổn Sư Thích Ca chúng ta là gì? Là bậc thầy của trời người, được trời người cung kính, mà đời sống của ngài luôn là khiêm cung nhã nhặn, rất là từ hòa. Quý vị biết có một lần Di Mẫu, tức là người nuôi ngài lúc còn bé đó, thì Di Mẫu đem một khúc vải để lên để mà cúng dường Đức Phật. Thì Đức Phật nói là bà nên hướng về chúng tăng mà cúng dường thì có phước nhiều hơn. Thì khi nói như vậy thì bà không có vui, tại vì bà muốn cúng dường Đức Thế Tôn thôi. Thì ngài A Nan năn nỉ xin Đức Phật nhận cho để bà vui, nhưng mà Đức Phật một mực từ chối. Đức Phật nói là nên hướng về chúng tăng để cúng dường, cúng dường chúng tăng có phước hơn cúng dường một vị Phật, dù rằng vị Phật đó là hiện tại. Thì bây giờ mình nhìn lại, chúng tăng là đệ tử của Phật, phải không? Chúng tăng là đệ tử của ngài, nhưng mà ngài khuyên là cúng dường chúng tăng, cúng dường đệ tử ngài có phước hơn cúng dường ngài. Đó là một đức tính khiêm hòa, phải không? Rồi trong một kiếp quá khứ, ngài là một con khỉ đầu đàn của 500 con khỉ. Thì 500 con khỉ này sống trên một cái núi tuyết rất là yên ổn. và thường ngày nó lên cây xoài rất là quý, nó ăn xoài trên đó. Mà con khỉ chúa này nó khôn lắm, tại vì nó nghĩ rằng nếu mà để một trái xoài rớt xuống dòng suối và trôi về á, mà người dân phát hiện cái xoài quý mà lên thì cái đàn nó sống không yên. Cho nên con khỉ chúa này ngày nào lên nó cũng phải kiểm tra những cái trái mà vừa chín tới là phải hái liền, đừng để nó rụng. Kiểm tra gì kiểm tra cũng bị sọt trái, nó rớt xuống dòng suối và nó trôi về dân làng. Thì dân làng mới được một trái xoài quả quý, dân lên nhà vua, vua ăn ngon quá, cho nên mới sai triều đình đi ngược dòng suối lên để tìm cái xoài. Thì khi mà quân lệnh triều đình lên tới cái xoài rồi thì thấy cái xoài quỷ rồi, nhưng mà lại thấy một đàn khỉ nữa, cho nên muốn thanh toán đàn khỉ. Thì trong đêm đó chính con khỉ chúa nó thức suốt đêm để nó đi tìm những cái cọng giấy nổi lại làm một cái cầu vắt qua dòng suối để cho cả đồng bọn mình nắm trong con khỉ đông qua suối để mà thoát nạn. Thì suốt đêm nó làm tất bật như vậy cho tới sáng mai, nhưng mà vẫn còn thiếu một khúc dây. Thì quý vị biết cái cầu được vắt ngang qua nhưng mà còn thiếu một đoạn giấy băng vào cái mình của nó, cho nên chính con khỉ chúa đó nó cúng mình xuống để nó nổi cái đoạn cầu còn thiếu đó. Thì trong cái cây cầu qua suối có một nhịp cầu là cái mình của con khỉ chúa, thì đồng bọn phải đi ngang qua. Thì lúc bấy giờ đồng bọn không dám đi ngang qua, tại vì chủ thể mình phải nằm xuống cho mình bước ngang qua thì không hề dám rồi. Nhưng mà nó thúc giục, nó nói cứ đi qua đi, nếu không qua là bị mất mạng. Cho nên cả đàn đành phải đi qua cây cầu mà trên đó có một nhịp cầu là thân mình của chủ đàn mình. Thì mình thấy một kiếp ngài cũng là một người khiêm hòa, thấy không, trong tiên thân. Hoặc là trong kinh Pháp Hoa mình thấy trong một đời gần đây Đức Phật là một vị Bồ Tát thường bất khinh, thì gặp ai ngài cũng xả là tôi không dám khinh các ngài vì về sau các ngài sẽ thành Phật, vân vân. Nhưng mà gặp người ta ném đá này, người ta chọi đủ thứ, nhưng mà ngài vẫn xả, ngài nói tôi không dám khinh các ngài vì về sau các ngài sẽ thành Phật. Thì rất là nhiều giải thoại và những cái kiếp quá khứ như vậy, kiếp nào Đức Phật cũng là người hy sinh cho đồng bọn và có một đức tính rất là khiêm hòa. Thì mình thấy Đức Phật là vị bổn sư chúng ta, thì ngài rất là khiêm hòa, phải không, rất là nhã nhặn, rất là hy sinh cho mọi người. Nhưng mà mình là con Phật, nhưng mà nhiều lúc mình cũng bị sở hở bởi những cái thiếu khiêm hòa, phải không? Đó, thì qua đó mình mới thấy rằng cái đức tính khiêm hòa, cái hy sinh vì người, đó là cái sống đẹp của một người có đạo, đạt đạo chứ không phải thường. Còn người ốm lòng, cũng cao, ngạ mạng, cày thể hiếp người thì mình biết đó là hạng nào rồi, phải không? Thì đó là quý vị nghe qua, biết rằng đức tính khiêm hòa là một đức tính rất là cao quý và mình cần phải làm. Nhưng mà xin hỏi quý vị, tại sao mình biết đức tính khiêm hòa là một đức tính tốt? Nhưng mà tại sao con người chúng ta ít có ai sống được liên tục tròn về mức đức tính đó? Hay cụ thể hơn là tại sao chúng ta chưa dễ dàng khiêm hòa được?